đây là Bồ Tát Cổ Giác, Ngài là một vị muốn cho tất cả mọi người đều thấy rõ, biết rõ mọi phương tiện, mọi đường lối tu hành không còn bị chướng ngại. Cho nên nói là Cổ Giác, tức là biết hết, không bị chướng, không bị chặn. Ngài muốn cho mọi người biết hết, không bị chướng, không bị chặn. Cho nên Ngài mới đặt ra những câu hỏi ở sau đây, chúng ta sẽ thấy có 4 câu hỏi để chúng ta chỉ cần rõ, không còn mắc kẹt một nơi nào. Thì như vậy chỉ cái tên Cổ Giác mà đã nói rõ cái ý nghĩa, cái tên Cổ Giác là nói rõ cái ý nghĩa của vị Bồ Tát này, là hiểu rõ toàn tận hết tất cả bệnh, tất cả cái chương trình ấy. Bồ Tát Cổ Giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi nghĩa ba vòng, đi nghĩa danh thở ba vòng, về với chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn Bánh Đại Bi, thức thai ngày nói về bệnh thường, khiến cho các đại chúng được việc chưa từng có, tâm ý đều vẫn vang, được coi là an ổn lắm. Bạch Thế Tôn, những chúng sanh trong đời mà khác tất thảy lần lần càng xa, những bậc thánh hiền đã hạnh phúc, những cái tà pháp càng ngày càng tăng thịnh, khiến cho các chúng sanh khởi cầu những cái người gì, y theo những cái pháp gì, thực hành những cái hạnh gì, khởi trừ bỏ những cái bệnh gì, khởi thoát những cái tâm gì, khiến cho những cái chúng quỳnh thanh kia, tức là người kia, họ khỏi rơi vào tà kiến. Nói là Ngài đặt ra những câu hỏi, khỏi cầu những người nào, khỏi tu những pháp gì, khỏi hành những cái hạnh gì, khỏi trừ bỏ những bệnh gì, và khỏi thoát những tâm gì, để cho những kẻ quỳnh thanh đời sau, những cái đám mù đời sau, họ khỏi rơi vào tà kiến. Thưa Lời, bây giờ nâng lắc do chính đất, như thế ba phương vô thượng lặp đi lặp lại 3 lần. Thì đoạn này chúng ta thấy cái ý nghĩa của Bồ Tát Cổ Giác là trầm hết những vấn đề tàu thời, vấn đề học pháp, vấn đề thực hành, vấn đề giảng bệnh và vấn đề phát tâm. Mấy cái vấn đề quan trọng đó, làm sao cho người ta thấy rõ và tỏ lầm lẫn. Mà nếu thấy rõ như vấn đề này thì gọi là Cổ Giác rồi. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Cổ Giác rằng: Lần hai thiện nam tử, các ông mới hay chưa hỏi Như Lai sự tu hành như thế, hay bố thí cho chúng sanh đời mở pháp, đó là con mắt mẹ vô thí, khiến cho những chúng sanh kia được thành thánh đạo. Nghe ông hỏi lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Cổ Giác lân dạy quan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Này thiện nam tử, chúng sanh ở đời mạt pháp, khi tất hết cái tâm đại thừa, tài thiện hữu tri thức, muốn người muốn tu hành đó, thì phải cầu tất cả những cái người có cái tính chuyên chú phải chào cái người, chào tất cả người mà có cái tính chuyên chú tâm không có trụ tướng, cũng không có hết đẹp nơi thanh văn, cảnh giới thanh văn và duyên giác. Tuy họ hiện ở trong cảnh cần lo, mà tâm họ hành thanh tịnh. Tuy họ hiện bài có những cái lỗi, nhưng mà vẫn tán dương những cái hạnh thanh đạt, không khiến cho chúng sanh và phạm phải những cái lực ngu. Tạo được người như thế tức là được thành tựu cái vô thượng chánh đẳng chánh giác lại. Đây Đức Phật chỉ trong thời mạt pháp chúng ta muốn cầu thầy cầu bạn thì phải cầu cái người như thế nào. Cái người thế nào là người nào? Là cái người phải có cái tính chi kiến, cái chi kiến tâm chính. Chi kiến tâm chính là chi kiến làm sao? Nói rằng người đó thân thân có tự tướng, tức là thân chất tướng là một. Thân nó có thân cái cảnh giới thân lân duy giác là hai. Tuy họ hiện ở trong cảnh tầng lao, tầng lao tức là có khi họ là người tu, có khi họ là cư sĩ, có khi họ cũng lăn xăng lộn xộn bao nhiêu cái việc, mà tâm họ hành thanh tịnh, họ tâm vui mà tâm hành thanh tịnh thì như vậy đó. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là những người đó họ hay thị hiện hay là hay bày ra có những cái lỗi, mà lúc đó họ vẫn tán dương những cái hạnh thanh đạt. Họ thì có lỗi mà họ lại khen ngợi cái hạnh thanh đạt. Họ không làm cho người khác phải rơi vào cái chỗ phạm giới phạm luật. Thì được như vậy đó, tài được người đó thì mình sẽ tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác không khác. Còn nếu tài không được người như vậy đó thì dễ mà bị rơi ở trong cái tà kiến. Thì chỗ này tôi giải thích cho thật kỹ để quý vị thấy là cái quan trọng của cái người mình tài. Cái đoạn thứ nhất là tâm không chắc tướng, thì đó tôi nói cũng dễ hiểu rồi. Nghĩa là người đó họ không có tặng cái hình thức cho nhà, mà họ chỉ là cái giả tập những tối đoạn trong tâm, thì gọi là tâm không chắc tướng. Mà không mắc kẹt trong cảnh giới thanh lân duyên giác thì cái đó mình có học mình biết người đó họ dạy cái gì, pháp tu nào, họ chuyên hướng về cái điểm nào thì mình nghe mình biết ngay, thì cái đó khỏi cần giảng tập. Còn nó khi họ hiện trong cảnh trần lao mà tâm hành thanh tịnh thì đó mới là khó, thực là khó mà giảng tập. Phải là có nhiều khi họ hiện nó có hơi cảnh không chính đáng, không đáng thực mà tâm họ thanh tịnh mà không biết. Cái đó là khó, mà thiệt là khó. Nhưng mà bây giờ mình muốn biết á thì chỉ có cái này viết được, chứ là cái thứ hai tức là họ hiện bài có các cái lỗi. Chỉ về ai lâu thấy cho ăn thiện chỉ thích ăn chỉ có một lỗi hai lỗi, nhưng mà khi ăn phạm cái lỗi đó đó thì họ vẫn nói tôi đây là tôi phạm lỗi, tôi làm cái này là bậy nè, hồi kia người ta làm tốt hơn, tôi thiện hơn, ngày tôi cái này là tôi dở, tôi đừng bắt chước mà tôi dở cho tôi, thì đó là chuyện tôi thích được. Còn nếu là đại mà ai hỏi tôi chưa trả thích lắm, tôi làm đó là phải mới chứ không hiểu, chứ tôi có không ý cho chưa gì gì đó, thì cái đó là cũng sao. Cái đó là, và như vậy tức là mình tự che cái lỗi của mình, và người ta tưởng như vậy là khổ, hay là khó, tức là đưa họ có phạm lực nghi, tức là phạm giới. Cho nên mình làm lỡ phạm, hay là cố tình giảm dạng họ, nhưng vợ người ta nói cái đó là cái dở chứ không phải là cái hay. Các em đừng làm như vậy. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà lắm người tư với mình không gian vợ. Nhiều khi có lỗi không dám nhận lỗi, đối với cả khách hàng mình. Phải là người ta gần được cả dưới toàn giá bạch bạch mới cần cả cái hình ảnh nè, họ chỉ lỡ gần hay mình thôi là lỡ gần cho họ thấy rồi nhận lỡ cho họ đó, như anh vợ hay sao? Sợ rất yêu quý, sợ họ nói chiến thuật như dân là sao là dân vợ mà phải có đó đó, đó thực là cái người người mà xứng đáng thì hữu thì thích. Bởi vì cái người sao, cái người mệt là cái người mai ngon giấu cho người trước. Mình nói cái giới người trước biết như thế nào người sao giảm ra, mà mình đã biết lệch rồi, mà mình không dám nói lệch thì người sao nó trả rằng cái tự nhiên họ phải biết lệch nữa. Thì như vậy đó là mình vô tình vừa phản giới mà vừa phá kiến, phải không? Vì che chở cái lỗi của mình để cho người đó họ biết mình là lỗi, để họ có kiến theo mình, thì tất nhiên đó là phá kiến, họ không thấy lỗi. Vì vậy cho nên ở đây nói chuyện chỉ thức là người biết rằng ở trong tầm lao là hai tấm thay lỡ, nghĩa là thiện có lỡ mà liên liên tán duyên họ hành. Nè, ví dụ như là cái vụ đó, lâu lâu tôi ví dụ đi, ví dụ vụ đó là cũng là chức phận khá khó ở trong là cái thiền viện, lâu lâu tôi đứng ra thiền viện thì giữ người giới làm gốc. Mà vì đó lâu lâu đi nơi nào được chia cả là chiều phát triển quá nói một câu người sai khi nói một câu người sai thì chúng ta thấy họ chưa thầy hay chưa ngài sao trong lịch tám ăn chiều mà ngài lại ăn thì người đó phải nói sao nói sao đó thì nói chuyện họ tôi phải nói sao nói sao để thành sự hữu tri thức. Cái đó là cái mà nó cần phải có thực chất như vậy, mình có hiểu thực như vậy đó thì nói biết đúng là sự tri thức, còn không hiểu như vậy thì khác. Thì giả sử mình ăn rồi thì chính mình nó hỏi như vậy thì hồi thấy cái người mà cả mất tri thức đó thì nói như thế nào? Nói tôi ăn là thấy tôi không ăn thì có lỗi gì? Nói như vậy thì nghe nó hay quá, dưới là thật, tôi chưa quá. Nhưng mà ai tính, đời ma lấy cái trời, chiều chiều rất dễ thức thì thấy tôi ăn. Thì mình có nói là chính là, nếu mà con ăn thì thức thấy tôi ăn, có lỗi gì? Thì như vậy là sao? Tức là đã khá chiếc rồi, phải vậy? Tức là đời nó sao là ăn là thấy đã ăn, nhưng mà chỉ thật là sao thấy đã ăn sẽ nếu thấy ăn thấy ăn luôn thì rồi phải chắc ăn để thấy ăn đó. Thì như vậy để biết rằng mình lúc đó phải gian dạ nói rằng bữa nay đi mệt quá đói bụng không ăn bữa cơm chưa được chiều đó đó ăn như vậy là biết phạm tội thấy thở mà đói nó chịu nổi thành ra tôi không chịu phạm tội chịu thấy thở là tôi dám cho ăn là thở thận lành lắm chứ chứ thì như vậy là sao? Thì như vậy thì tất nhiên là nó mới biết thầy ăn là tôi nhìn hết rồi ăn với sự hổ thẹn thì nghe nói cũng không rất là chứ phải là cái con mình nói ăn coi như thấy ăn hết rồi thì nghe nói là cũng là y như mình đó là một cái chỗ nhưng mình lúc nào cũng tán dương phản hạnh là vậy đó. Nhưng mình phải mình biết chấp nhận cái phản của mình mà hổ thẹn nói cái thấy của mình cho nó biết thì khi nó chưa tính được chút. Nhưng nếu người có trí, người chân thật, nó phục, phải không? Nó phục cái thành thật của mình. Còn mình nói cái kiểu là lý gì mà mình nói thì nói với người mà phải nhân chức thì phải biết thành thật. Cái lỗi hầu đế, phải không? Lừa đời, dự chứng, chứ không phải là người thật. Thì như vậy đó, cho nên cái chỗ người chuyện thì thích thật là tại chỗ đó. Thì lấy con mắt đó mà nhìn thì chúng ta mới biết ai là thiện hữu tri thức, ai không phải. Cái nhiều khi á, cái lúc bình thường thì ai cũng hay hết á. Mà gặp những cái cảnh như vậy đó, thì liền lộ bà ra cái hay gì tôi dở, phải không? Thì tôi thường thấy chính cái chuyện đó là cái chuyện mà thường, bởi vì có lắm gì cũng là tuyên bố lớn hơn những người khác. Mà hút thuốc rồi bảo họ tà được cái đấy Rồi học trò hỏi lại, gặp thầy sao thầy hút mà không cho tụi con hút? Thì nói tôi hút thì tôi không có quyền, hỏi chú hút phải chú quyền. Thì chưa hỏi quyền thôi. Thì như vậy thì chú vẫn cho là đúng là như vậy. Đúng là mình hút mà không quyền. Rồi sợ nói chú hút nữa chú quyền, cho nên tôi đòi nói chú. Nó là nghe cái như từ như toàn cờ vậy. Nhưng mà sự thật cho đó chưa là hết. Nhưng nếu mà hỏi quyền đó đừng hút là hết. Thử hỏi, hỏi quyền hết chú quyền rồi đó. Để làm cho người ta có chiếc. Đó là những cái mà ta nói như cái nhỏ nhỏ như vậy. Thì chế chưa nói là gì đó. Hút hết là ta nói chưa thầy cho thầy. Thầy cấm thì ta hút hết là thầy hút. Nói như giờ nói chiếc chưa quyền. Cho nên tôi cấm chiếc. Để tại nó chiếc lỡ hết là quyền. Cho sao bỏ không được như tôi. Vì tôi lỡ như vậy rồi. Bây giờ tôi biết ta lỡ hết gì hết tới nữa lắm. Thì như vậy có lỡ gì đó. Thế là mình hút gì lỡ quyền bỏ không được. Bây giờ tôi sợ nói chiếc quyền thôi con thì bỏ không được nữa. Nhưng mà tôi nghe nói chú, thì nói như vậy thì nghe có lý. Phải không? Thì đó là biết chưa chắc có lỗi mà mình đi nghe. Thì như vậy để cho người khác không có dẫn những cái xanh của mình. Còn nếu mà nói tôi hút hỏi quyền, nó hút đi nó chút, nó hút. Rồi hỏi sao nó tôi hút thì tôi hỏi quyền. Nhưng mà nó một đứa đó cái quyền, không có dưới cái quyền nữa. Nhưng mà nghe là người tự nhiên nó quyền. Thì đó là tôi nói những cái nhỏ chi nhỏ mà thực là nó tầm yếu đến cái người tu, người mà có trách nhiệm lãnh đạo chính. Bởi vì tương lai ở đây biết đâu cũng có được một số người ra cái làm đàn anh đàn chị của người nhỏ phải ra thì đón nhà làm sao cho ra thì hiểu chi thức đó chứ đừng có dừng có lớn mà già hồn già mất rồi chứ. Làm cái lỗi mà sợ người ta chưa làm những lời chút che chở bằng cách nào, bằng cách kia và để cho cái bạn sao nó không biết và nó lầm, nó phạm tội lỗi. Cho nên mình dở ở đâu thì cứ nhận cái lỗi đó và lên lên khen người nào mà không như vậy là quý, là tốt thì để cho nó bắt chước. Như vậy thì nó mới khỏe phạm, khỏe những cái lực như thì người như vậy đó nó là cái chuyện hiểu tri thức chính đáng. Và nếu không như vậy đó, thì không phải là chuyện hiểu tri thức. Cho nên nói cái đó thì nghe ra thì quý vị coi thường. Nhưng mà thực là một vấn đề trọng đại cho coi thường. Khi mà mình lỡ là dám nói cái lỡ thực chứ nói cái tiếng nhỏ. Phải không? Khó là dám nói. Mà người dám nói như vậy thì mới là người thực tình. Mà chính như chỗ đó, khi xưa khi mà còn ở trường học tâm kinh yêu và tắc giới, tôi thấy anh đó có nói rõ thực rõ. Anh đó nói rằng bồ tát có khi thị hiện hạn giới làm những điều hay giới luật, nhưng mà khi các anh hỏi thì ngài nói tôi làm đây là phạm giới tội với đọa địa ngục. Phải chấp nhận vậy, tôi phạm giới tội với đọa địa ngục. Nhưng mà thà là tôi chịu đọa địa ngục để cứu những người kia. Chịu đọa chứ đừng nói làm vậy không có đọa. Bây giờ có một số người tham gia, nhất là tôi bị hại năm ba lần. Có một số người cũng tương đối là trí thức mà tới hỏi tôi thế này, nói thưa thầy, bây giờ mình muốn cứu giúp nhiều người, trong khi gì cứu giúp nhiều người đó mình phải chấp phạt một vài người. Thì thưa thầy như vậy thì có tội hay không? Quý vị trả lời nó có tội hay không? Thì nếu có tội thì nói là như vậy, mình kiếm ta này có tội, kiếm nhiều người đó thì có tội. Mình thử ra, mình nghe cái người đó họ hỏi như vậy đó, tưởng như là họ có cái con bồ tát quá rồi. Thử ra, nó là họ vì nhiều người, cho nên họ cần phải sát phạt lấy người để kiếm nhiều người. Thì như vậy là con động đỏ cái bồ tát. Như vậy họ đặt câu hỏi là gặp họ kiếm tội hay không đó. Thì mình thấy họ thành bồ tát hay chưa? Tại sao? Bởi vì họ làm, họ muốn cứu giúp nhiều người này, họ khó khăn thấy người này, mà họ cứ nghĩ là như vậy là họ được cứu. Thấy không? Họ nghĩ là như vậy họ được cứu, họ sẽ xin cứu, chứ họ không có sợ. Thì như vậy là họ cũng còn vị trí, thấy không? Còn họ có tội không thì còn vị trí. có thể nói là tôi làm như vậy, tôi hại hai người để cứu một trăm người, thì đến trăm người này là cái người mình thương hại, và với hai người này là khác cả, vì làm thương trăm người này thì đến hai người này là kẻ, mình là kẻ tội, phải không? Kẻ tội đấy mà hại họ thì mình phải bị hại họ lại, hoặc bị đỡ bị này, nhưng sẵn sàng chịu để cứu một trăm người này thì như vậy mới thực là không được đó, phải không? Thương chính mình để cứu người, chứ nó làm không tội, nó làm nó tội thì không làm được, đâu phải là đó, thương chính cái gì đó, phải không? Là mình có tội thì sợ quá không biết làm, còn không tội nó làm thì như vậy là làm mà không có nghĩ hy sinh, còn lợi ích chính sinh là thương chính mình, phải không? Thương chính mình mới gọi là lợi ích chính sinh, còn muốn giữ mình còn ngồi trên ghế xa mà nói là lợi ích chính sinh thì khó mà có cái điều đó. Cho nên cái chỗ đó là phải chỗ khởi nhận cho kỹ mới biết được. Chứ không thì đại đa số là cứ nói hỏi câu đó rồi nói về học Phật pháp chém chém chỉ về mà đặt ra nói về giả sử có con rắn đẹp nó chạy ra đường là nó cắn giết người ta. Bây giờ đã tôi chưa nói người đó có tôi lại tôi giết con rắn để cứu những người kia thì hỏi tôi có tội thôi. Thì nếu những người họ phải khó mà cố gắng thì nó là sao? Nó tới tiết thì nó có tội, phải không? Nó là đa số đều đều khó, nhưng đó là tới tiết thì nó có tội. Thì nói như vậy là mình khó lực như Phật. Đó là, vì lực như Phật nói tiết thì mình có tội, mình nói không tội, tức là khó lực như vậy. Thành ra mình phải hiểu rõ là, nó ăn là như vậy là ăn có tội với con rắn, nhưng mà ăn có tiết chứ được cái như người kia. Phải không? Đâu đó rành rõ, đối với những người kia mình cứu tặng họ là mình có chiếc. Nhưng mà đối với con rắn mình chết nó thì có tội chứ. Làm sao mà nói chiếc làm sao được? Thì như vậy chúng ta phải thấy rõ giới luật cho Phật chữ đâu đó rành rõ. Mình người kia không rành, rồi nghe hả? Thấy cái này lợi hơn chứ không có tội rồi. Nhưng mà không ngờ chiếc có tội chứ. Đâu có phải không tội. Thì người kia rồi mình cứ nói không tội nghe hết. Ví dụ như cái lợi thì cho ba người mà hạ hai người mà cũng giống như hàng hết, phải không? Như cái lợi gì là không tội. Và như vậy tức là mình đã vô tình đưa họ tới chỗ phạm giới phạm luật, nên mình phải hiểu rõ là như vậy là phạm tội. Nhưng mà ở phía kia bị cái tội này gian thì cứ là gián chịu tội thì cứ là không có chịu tội thì thấy vậy. Thì như vậy nếu là đề tán thì lúc nào nó sẵn sàng chịu khổ để cứu chúng sinh thì có người đó có tội 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 để mình chịu người ta khác về sinh tiến thì cái đó mình sẵn sàng vậy mới gọi là có nghĩa vô tác chứ cái nào nó thì như nó một lần lấy tất cả nếu mình không tội mà tới như mình vô tác thì cái đó là vô tác giả hiệu phải không cho nó thực là vô tác đó là có cái ý nghĩa rõ ràng trong cái việc mà giới luật đó chúng thân trong đời mạng khác thấy những người như thế nên phải kính dường không có tiếc thân mạng những người thiện tri thức kia ở tâm bốn gia như thường thiện thân mạng cho đến sự hiện các cái thứ lỗi lầm tâm không có chiêu mạng hướng nữa là sự ăn uống tiền của vợ con hiến thiệt nếu người thiện nam tử đến người thiện thừa hữu kia mà không có khởi cái niệm ác tức là hơi chiếu chứng thần tội được chấm dứt có tâm ra được phát tán chiếu hết cả mười phương cả nước à ở đây Đức Phật là hạ thấp xuống cho tới cái người phụ nữ tư thức đó là người cư sĩ gì nữa mà họ có đủ tư cách như vậy tuy nhiên họ có những lỗi lầm mà tâm tâm vẫn không chi họ tuy nhiên họ còn thơ chữ nhiếm thiệt mà mình cũng không có chấm hết thì như vậy đó cái người cầu đạo đó sẽ được cái là thành tựu chấm giác tâm ra sẽ được phát minh hai tháng thất người chưa thì như vậy đó là biểu tập kết thúc là cái khả năng tốt đẹp của sự hữu tri thức như vậy chúng ta phải chứng nhớ như vậy thì sự thành công của chúng ta sẽ không khó khăn. Lời thiện nguyên tử, những thiện tri thức kia sẽ chính diệu phá nên lìa bố đoạn. Thế nào là bố đoạn? Ở đây Đức Phật đang câu nói về thiện tri thức, nói là người thiện tri thức mà hướng dẫn chúng ta đó phải lìa bố đoạn. Nhưng mà không phải chỉ nói thiện tri thức thôi, mà trở lên cả người tu nữa, chúng ta nữa, là mọi người tu đều phải lìa bố đoạn. Chứ đừng đó, đừng nói đó, đó là dẫn cái chuyện tri thức, không có liên hệ tới Phật, không ai nghĩ như vậy. Bố đoạn là gì? Một là định pháp. Nhớ lại có người khởi lời nói rằng ta đối với bổn tâm tạo các thứ hạnh, làm các thứ hạnh, muốn cầu duyên giác, thì cái tánh duyên giác kia không do làm mà được, cho nên gọi là bệnh. À, đây là cái hạng người thứ nhất, nói rằng vì muốn cầu duyên giác cho nên ở bản thân của mình khởi tất cả hạnh, nghe, làm tất cả việc, nói rằng tôi làm việc đó sẽ chứng được duyên giác, thì như vậy đó là bệnh. Tại sao? Bởi vì tánh duyên giác là chỗ đó không thể làm ra được, phải không? Chỉ do dứt hết mọi cái chấp, dứt hết mọi vọng tưởng mà nhập, chứ không phải do làm ra. Cho nên nếu mình chấp nhận do dựng tâm bằng hình thức mà làm cho mình chứng được duyên giác, thì cái đó là cái hiểu lầm, cho nên gọi là bệnh. Thì cái thứ nhất này dễ hiểu rồi. Đến cái bệnh thứ hai là bệnh nhận. Nhận tức là bệnh mặt tình, nghe ha, tha hồ. Nhớ lại có người khởi cái lời nói rằng chúng ta, nay chúng ta không cần bạn thân tử, không cần cầu niết bàn, vì niết bàn thân tử không có khởi, không có niệm khởi diệt, mặc cho tất cả cái pháp kia từ các cái pháp tám mà muốn cầu duyên giác, thì cái tánh duyên giác nó không phải mặc ý mà có, cho nên nó gọi là bệnh. Đây là cái bệnh mà một số người tu thiền bây giờ hết hỏi là tu thiền. Thì tu thiền nghe nói đó thì ăn mệt thì ngủ, thấy không? Giờ người ta nói thôi như vậy thì tâm kinh nói niết bàn không tử không thiệt, đừng có chạy theo niết bàn, cũng đừng có chán chạy không tử, thì thôi cứ y nhiên vậy, không làm sao cũng được. Thì như vậy đó là tu, như vậy đó là cái là mặt tình. Nghe nó làm thì làm, nó nghĩ thì nghĩ, đừng ngăn cũng đừng có bó buộc nó. Nếu ngăn bó buộc tức là cần có dụng tâm, phải không? Nghe bỏ cho nó tự do, tự do nghĩ thì nghĩ, làm thì làm, như vậy tức là tự tại. Tự tại đó là thiền, cái như vậy đó, cái thiền đó là không có chứng, nó thuộc về bệnh. Mà bây giờ có hữu chế đương cấp chiếu theo cái thiền như vậy đó, nó là không cần dứt vọng tưởng, không cần phải ngăn những cái niệm ác, niệm xấu, mà chỉ để tự do, khởi nghĩ thì cho nó nghĩ, muốn làm cho nó làm, đó thì ăn, mà thì ngủ, nó là chứ sống cách tự tại vậy đó là thiền. Thì như vậy đây gọi là bệnh nhẹ. Thành ra hai cái bệnh này đối đãi nhau. Ở trước thì cái bệnh thiết lũy nó chết, dùng hình thức để mà tu, thì cái đó làm gì tốt mà không thấy được tánh. Còn này thì chất tánh, nghe nói bản tánh không phải làm mà ra, không phải tu mà được. Rồi nó thôi mặt trần bản tánh như vậy thì mình cũng sống như nhiên hay là y như hồi nhỏ giờ, đừng có sự bó buộc, đừng có sự khắc khổ, thì đó là bạn. Thì như vậy cái bệnh này nhớ nó, tôi dễ hiểu là định thắng tướng. Ở trước là định thành khổ giới chế, cũng trở thành bệnh. Ngày thắng tướng giới chế, cũng thành bệnh. Còn hai cái đó đều không phù hợp với duyên giác. Đến cái bệnh thứ ba là bệnh chữ. Nhớ lại có người nói thế này: nơi ta tự tâm thành nhất pháp nguyện, được tất cả các tánh tịch nhiên bình đẳng. Muốn tài duyên giác thì có tánh duyên giác kia, không phải giết mà hợp. Nói gọi là bệnh, cái này là khó hiểu. Vì cái bệnh thứ ba này, cái bệnh này thứ dự thấy hợp tâm khó đại đàn, chúng ta nhớ cái bài trợ cho ai? À, là trợ cho ngã luân thường sư đại giả đọc dùm tôi nghe đi con. Ngã luân thử chữ lưỡng, năng đoạn đất tư tưởng. Gì nữa? Đối cảnh tâm đất thân. Gì nữa? Về đời nhịp nhịp chốn. Hay là gì đó? Đại khái như vậy. Thì cái bệnh đó là bệnh chữ đó. Cho nên cả lịch sử mà nó nói ngược lại. Nghĩa là mọi tư tưởng là giúp hết tư tưởng. Người tưởng rằng dùng hết tư tưởng là đó là bệnh. Thấy không? Thì đó là nhập được tánh duyên giác. Nhưng người ta phải giúp hết tư tưởng là tánh duyên giác. Vì thế, mình giúp hết tư tưởng mà không thấy được cái tánh duyên giác thì giúp tư tưởng và trở thành vô tình. Vì vậy cho nên muốn và tánh duyên giác thì phải biết được tánh duyên giác rồi biết các cái tư tưởng là dưỡng. Thì như vậy, hết dưỡng để nhập cho mới được. Còn nếu mà chỉ một đời lo giúp tư tưởng mà không thấy duyên giác thì giúp rồi trở thành vô tình. Thì như vậy cũng là bệnh. Nè, cho nên cái bệnh chỉ là bệnh chỗ đó. Nó là chỉ tự có cái lỗi mà không thấy tánh duyên giác, cho nên cố giúp mà giúp rồi trở thành vô tình. Đến cái bệnh thứ tư là bệnh diệt. Nhớ lại có người nói thế này: nay ta hàng bạn tất cả phiền não, thanh tâm chiếu chứng thanh tái. Vô sở hữu tức là thanh tái. Hà uống nữa là tâm trầm, nó đều là cảnh giới hư vọng. Tất cả hàng dứt là đặc hàng yên lặng. Muốn tài duyên giác thì cái tánh duyên giác kia nó không phải là cái tướng lặng lẽ, cho nên nó mới là bệnh. Nè, thì cái thứ ba này với thứ tư này cũng khó hiểu nữa. Bởi vì thường Đức Phật dạy chúng ta biết thanh tâm cảnh giới về thân thiệt, phải không? Thì ở đây cũng nói như vậy, nói rằng hành đoạn cái tả thiền não nè, thanh tâm cảnh giới giới thiệt là không. Nè, hướng nữa là những cái tâm tầm hư vọng. Vì vậy cho nên nó một đề bạch diệt. Bạch diệt đó tức là nó lặng lẽ đó, cái đó là cái tánh duyên giác. Họ muốn dùng cái lặng lẽ này là tánh duyên giác. Thì như vậy cái lặng lẽ đó có phải duyên giác hay chưa? Phải chưa? Tại sao không phải? Bởi vì họ cũng như vậy, nó là họ chỉ biết rằng lặng lẽ đó là duyên giác mà họ không thấy tánh duyên giác. À, vì vậy cho nên càng diệt thân, diệt tâm, diệt cảnh mà rất tuyệt rồi không thấy được tánh duyên giác. Mà không thấy tánh duyên giác cho nên nó biến thành bệnh. Chứ nếu mình tu như vậy mà mình biết rõ tánh duyên giác, nó linh đạn, nó sáng suốt, thì như vậy diệt cái này thì để nhận cái tánh kia, thì như vậy là không bệnh. Đó, thành ra hai cái bệnh sai này là cái lỗi tại chưa thấy được tánh duyên giác cho nên thành bệnh. Nè, đây là kết thúc. Lìa được, người lìa được bốn bệnh thì biết rằng, thì có biết được thanh tịnh, thì biết được thanh tịnh. Nếu người mà khởi quán như vậy, gọi là chánh quán. Còn nếu quán khác đi thì gọi đó là tà quán. Thôi vậy, đây là chiếc cơ thành hôm qua. Đức Phật đã nói rõ bốn bệnh. Bây giờ tôi chỉ thêm như vậy. Trong câu hỏi hỏi hàng những cái hạnh gì thì ở đây Đức Phật dạy ngày thiện nam tử chứng tâm đời mà khó muốn tu hành nên phải đem hết thân mạng cúng dường thiện hữu thờ thiện tri thức. Thiện tri thức kia muốn đến thân cận thì nên đoạn cái tánh kiêu mạn, nếu lại muốn xa lìa thì nên đoạn cái sân hận. Cái chỗ đây là hai cái bệnh của người học và thiện tri thức. Nếu khi thiện tri thức mà gần gũi mình thì mình phải là giúp cái tâm kiêu mạn. Tại sao gần gũi mình phải giúp tâm kiêu mạn? Để nếu thiện tri thức mà thân cận mình, gần gũi mình hay là nói theo dân tự giờ tức là chiều chuộng thì mình thấy ta, thấy ta đây là thầy cận mình quá, phải không? Như vậy thì tất nhiên cái tâm kiêu mạn nó nảy sinh. Mà nếu nảy sinh kiêu mạn thì đó là cái bệnh lớn của cái người học. Giả sử như người trưởng thượng, người ta thấy mình có cái khả năng, có cái khả năng làm được một phật sự gì, người ta săn sóc lo lắng cho mình, thì lúc đó mình càng kiêu mạn hơn nữa, mới phải là người học đạo. Nếu thấy người ta để ý lo lắng đến mình, săn sóc đến mình thanh tâm kiêu mạn thì đó là làm cho cái bệnh lớn cho mình nó nổi dậy, thì tự nhiên đạo đức nó phải xa. Cho nên Phật dạy nếu mà thiện hữu tri thức muốn thân cận mình, thân cận nó tức là gần gũi, săn sóc, lo lắng cho mình, thì lúc đó mình phải giúp cái tâm kiêu mạn. Đừng nói là thầy thương tôi, thầy lo lắng cho tôi, là mình kiêu mạn, kinh khi mọi người thì phải đó là cái bệnh. Cái thứ hai, nếu mà thiện tri thức muốn xa lìa, ví dụ thiện tri thức thì ta muốn đi đâu, muốn làm gì khác, để nó thường gần mình, thì phải giúp cho con thân hận. Chứ mà ta thầy ở gần tôi, bây giờ thầy đi chỗ khác, ngày kia thế nào rồi, có nổi giận lên, bực tức lên, cũng là bệnh. Thầy nó như vậy, hai cái bệnh, gần thì thân kia mạng, xa thì thân bực tức, thì cái đó đều là cái bệnh của người học. Cho nên phải giúp được hai cái bệnh đó, để thờ thiện tri thức, thì nói cái hợp đạo lý.